Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 35. Chủ giảng: Tình Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Hạnh Chơn. Biên tập: Minh Tâm. Thời gian: ngày 2 tháng 8 năm 1998. Địa điểm: Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh ra. Trang số 19, bắt đầu xem hàng thứ hai từ dưới đếm lên. Phục hữu Phật thế giới vi trần số đạo tràng thần, sở vị tịnh trang nghiêm tràng đạo tràng thần. Lần trước nói đến đây, trong kinh nói về đạo tràng thần, khiến chúng ta lập tức nghĩ đến đạo tràng. Trong Phật Pháp nói đến đạo tràng chính là đạo tràng tu hành chứng quả. Ở trước có trình bày với chư vị đồng tu, thực tế mà nói không có nơi nào không phải đạo tràng. Như trong kinh Duy Ma nói, ở đây không đưa ra ví dụ nữa. Chúng ta cần phải biết, đó chính là phải tinh tấn tu học. Người biết dụng công, chư vị cổ đức thường nói, bất luận tông môn hay giáo môn, hiển giáo hay mật giáo, đều chú trọng tư từ căn bản. Căn bản là nói tâm địa, nghĩa là nói nhất định phải dụng công từ tâm địa. Dụng công phu gì? Phàm phu khởi tâm động niệm đều tạo nghiệp, chúng ta phải thừa nhận, phải khẳng định điều này, mạnh dạn nhận sai. Như vậy mới có thể sửa đổi bản thân. Nếu đem tất cả những tội lỗi sai lầm của mình đẩy cho người khác, tội này càng tạo càng sâu, càng tạo càng nghiêm trọng, sau cùng nhất định đọa vào tam đồ. Trong kinh điển Đức Phật gọi người này là kẻ đáng thương. Đây là người đáng thương nhất, ngu si đến tột cùng. Trong kinh Phật thường gọi họ là nhất xiển đề. Nhất xiển đề nghĩa là không có thiện căn. Hạng người này rốt cuộc Phật nói là ai trong xã hội này? Nói cho chư vị biết, trong thế gian không có học Phật, Phật tuyệt đối không nhắc đến. Phật không nói. Những người Đức Phật nói đã vào cửa Phật, thọ tam quy ngũ giới, Bồ Tát giới, cho đến xuất gia, sống cả đời trong tự viện. Phật nói đến những người này. Quý vị nói họ không hiểu Phật Pháp, ngày ngày họ tụng kinh lạy Phật. Quý vị nói họ hiểu Phật Pháp, khởi tâm động niệm đều rơi vào trong tham sân si mạng, mọi hành vi đều tổn người lợi mình, làm những việc này. Cho nên vẫn là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Làm sao họ có thể thành tựu? Hạng người này nhiều vô số kể. Không cần nói thời kỳ mạt Pháp, dù thời kỳ tượng Pháp, thời kỳ chánh Pháp, thậm chí là thời Phật còn tại thế, có không ít người bội thầy phản đạo. Những gì họ tạo ra, về sau chiêu cảm lấy quả báo. Kinh điển ghi chép rất rõ ràng. Trong này có một số đại quyền hiển thị là chư Phật Như Lai thị hiện. Như vậy để cảnh tỉnh thế nhân. Có một số đích thực là thân phàm phu, cả gan làm loạn, tạo nên những tội nghiệp này. Họ thật sự phải chịu khổ báo. Chư vị tổ sư đại đức dạy người tu từ căn bản, dụng ý này rất thâm sâu. Căn bản là từ tâm địa, khởi tâm động niệm cần phải tương ưng với đạo. Đạo là gì? Đạo là tâm tánh. Trong kinh Bát Nhã nói rất rõ ràng, tam tâm bất khả đắc, vạn pháp giai không. Có thể tương ưng với điều này, quý vị là đạo nhân thật sự. Vì sao vậy? Nhất định đoạn tận hai loại phiền não chướng. Quý vị thật là Bồ Tát chứ không phải giả. Người tu hành như vậy rất ít, không phải đa số. Đa số đều như hạng phàm phu chúng ta, tập khí nghiệp chướng sâu nặng. Chúng ta muốn học điều tốt, nhưng cảnh giới bên ngoài hơi mê hoặc một chút, phiền não lập tức khởi hiện hành. Tham sân si mạng, ý niệm hãm hại tật đố liền sanh khởi. Muốn ngừng cũng không ngừng được. Đây là nguyên nhân gì? Do tập khí tội nghiệp từ vô lượng kiếp đến nay. Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật nói rõ ràng, vì sao tập khí mình nặng nề như vậy? Do đời quá khứ từ trong ác đạo ra. Vẫn mang theo tập khí của ác đạo rất sâu dày, muốn đoạn cũng khó. Đời này thời gian quá ngắn ngủi, mấy mươi năm qua đi lại đọa vào ác đạo. Như trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nói, thật đáng sợ đọa vào ba đường ác, thời gian tính bằng số kiếp. Cho nên phàm phu không thể ra khỏi luân hồi lục đạo. Lời Phật nói không sai, nhất định thời gian ở ba đường ác dài, thời gian ở ba đường lành ngắn. Ba đường lành ví như chúng ta đi tham quan du lịch chỉ có mấy ngày. Ba đường ác là quê nhà, trở về nhà sống suốt mấy mươi năm. Chúng ta không thể không cảnh giác điều này. Đạo tràng ở đâu? Đạo tràng ở nơi khởi tâm động niệm. Chúng ta không làm được, niệm niệm tương ưng với tự tánh. Giới hạn thấp nhất phải niệm niệm tương ưng với giáo huấn của Phật. Hôm qua trong Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta nói đến năm khoa mục. Nếu rút ngắn năm khoa mục này, rút ngắn đến tiêu chuẩn thấp nhất là ngũ giới thập thiện, không thể thấp hơn. Thấp hơn nữa chính là ba đường ác. Thực hành được ngũ giới thập thiện, thực hành triệt để, mỗi niệm đều nghĩ đến. Đức Phật dạy chúng ta lục niệm pháp, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Bên dưới chính là niệm giới. Giới không cần nói quá sâu, quá phức tạp. Niệm ngũ giới, niệm thập thiện. Ngày ngày niệm ngũ giới, ngày ngày niệm thập thiện. Luôn luôn nhắc nhở mình, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành vi đều tương ưng với ngũ giới thập thiện. Như vậy mới được gọi là đệ tử Phật. Đây là đệ tử mới nhập môn của Phật. Ví như đi học, đây là học sinh lớp 1. Nếu không tương ưng với ngũ giới thập thiện thì không phải đang tu đạo. Không phải đệ tử Phật. Ngày ngày tụng kinh lạy Phật cũng không phải đệ tử Phật. Đức Phật tuyệt đối không thừa nhận người đệ tử này. Phật không thừa nhận thì tội của ta rất nặng. Vì sao vậy? Vì mạo xưng đệ tử Phật. Tội mạo xưng đệ tử Phật rất nặng. Những gì ta tu, nếu nói tu đạo, ta tu là tam ác đạo, là ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo, địa ngục đạo, tương lai nhất định chứng vào ba đường ác. Việc mình làm là đây. Đạo tràng thần ở đây, đạo tràng thần chính là thần hộ pháp, những thần chúng thủ hộ đạo tràng. Những thần chúng này, ở đây chúng ta đã hiểu, đều là chư Phật Như Lai ứng hóa đến, không phải thần chúng thật. Chư Phật Bồ Tát hóa thân, biến làm thành hộ pháp để hộ trì đạo tràng. Những gì nói trong danh hiệu, chúng ta cần phải lãnh hội. Nhiệm vụ của thần hộ pháp, sứ mạng của thần hộ pháp đều hiển thị từ trong danh hiệu. Đệ tử Phật trước tiên phải biết cách hộ pháp của bản thân. Có thể hộ pháp của bản thân mới có thể hộ đại pháp của chư Phật Như Lai, mới có thể hộ trì chánh pháp cho tất cả chúng sanh. Nếu đến bản thân đều không thể hộ trì, những điều còn lại thì không cần nói nữa. Chúng ta phải thường ghi nhớ trong tâm những điều này. Hôm nay chúng ta bắt đầu xem từ vị đạo tràng thần thứ hai bên dưới, Tu Di Bảo Quang Đạo Tràng Thần. Tu gì? Ở đây là biểu pháp, biểu trưng ý nghĩa cao hiển. Vị thần hộ pháp này đức hạnh cao siêu, công đức hiển hách. Phàm có chữ tu gì đều biểu trưng ý này. Bảo quang nghĩa là gì? Bảo là gì? Là bảo vật của thế gian. Trong kinh Phật thường nhắc đến thất bảo. Bảy loại phẩm vật này thế gian hiếm có. Nếu có người đạt được, có thể giải quyết vấn đề nghèo khốn. Họ đạt được của báu. Nói cách khác, đời này họ không lo lắng về cuộc sống vật chất. Họ có bảo vật. Bảo của thế gian không phải bảo thật. Chỉ có thể giải quyết vấn đề khó khăn trong đời sống vật chất trước mắt, không thể giúp ta giải quyết đại sự sanh tử. không thể giúp ta giải quyết chướng ngại của nhiều đời kiếp. Bởi vậy bảo mà Đức Phật nói với chúng ta thù thắng hơn nhiều so với thất bảo của thế gian. Đây là bảo gì? Đức Phật thường gọi là Tam Bảo. Tam Bảo là giác chánh tịnh. Trong hình tướng dùng Phật Pháp Tăng làm đại biểu. Chúng ta thấy tượng Phật liền nghĩ đến tự tánh giác. Thấy kinh sách liền nghĩ đến tự tánh chánh. Thấy người xuất gia liền nghĩ đến tự tánh tịnh. Không cần để ý đến xấu tốt của hình tướng Tam Bảo. Có một số tượng Phật đúc tạo rất trang nghiêm, người thế gian xem như tác phẩm nghệ thuật cao cấp. Có một số tượng Phật tạo rất thô kém, thậm chí là bức tranh do học sinh lớp 1, lớp 2 tiểu học vẽ, rất đơn giản, rất xấu, đương nhiên không được trang nghiêm. Chỉ cần nhìn thấy hình tượng Phật, chúng ta phải đem thờ phụng như Phật thật, xem như Phật thật. Đây mới gọi là bảo. Nghe danh thấy tượng, chúng ta tôn trọng là tự tánh giác. Nó nhắc chúng ta giác mà không mê. Công đức này vô lượng vô biên. Cho nên không cần bàn luận hình tượng đẹp hay xấu, không luận những điều này. Pháp bảo cũng như vậy. Chúng ta nhìn thấy kinh sách, nếu không luận bàn là in ấn, giấy, trang hoàng, chúng ta không chú ý đến những vấn đề đó, không phân biệt những điều này. Chỉ cần là kinh Phật, kinh Phật thật sự, dù chữ không được đẹp, giấy in rất thô, rất kém, đóng cũng rất xấu, chúng ta đặt ở nơi trang nghiêm và đọc tụng như trân bảo. Như vậy mới đúng. Không được nói kinh sách trang hoàng, in ấn rất đẹp, tôi đặc biệt thích nó, còn xấu kém để ở đâu cũng được, vứt ở đâu cũng được. Vậy là đánh mất tâm cung kính. Trong nghi thức khóa tụng sám hối, tổ sư chế định cho chúng ta thường có câu nhất tâm cung kính, nhất thiết cung kính. Nếu ta có phân biệt, có chấp trước là không cung kính. Đối với người xuất gia, bất luận họ trì giới hay phá giới, cho dù phá giới, công đức của họ tuyệt đối không phải người thế gian có thể sánh được. Quý vị muốn hỏi vì sao? Vì hình tướng của họ có thể khiến hết thảy chúng sanh sanh khởi tự tánh tịnh. Họ nhắc nhở quý vị điều này. Người tu đạo chân chánh, tâm địa họ thanh tịnh bình đẳng. Thấy hình tướng này, hình tướng này nhắc nhở họ tự tánh thanh tịnh. Nhắc nhở họ sáu hòa hợp. Không có hình tướng này, thường hay bỏ quên, sơ suất những điều này. Vì sao phải cúng dường Tam Bảo? Mục đích cúng dường Tam Bảo chính là để luôn luôn nhắc nhở mình. Mục đích là đây. Chúng ta nhất định phải hiểu, dù một người xuất gia phá giới, nếu ta hủy bán họ, tội nghiệp đều ở địa ngục A Tỳ. Đạo lý này rất sâu rất rộng, trong kinh điển Đại Thừa nói rất nhiều. Trì giới hay phá giới là việc của họ. Ta dùng tâm Phật nhìn thế gian. Thế gian không có chúng sanh nào không phải là chư Phật Như Lai. Đây là người hiểu đạo lý tu hành. Như 53 lần tham bái ở sau Kinh Hoa Nghiêm nói, 53 lần tham bái rất rõ ràng. Đoạn trước của Kinh Hoa Nghiêm, bây giờ chúng ta đang học cũng vậy. Những vị này đâu phải là thần chúng, là chư Phật Như Lai thị hiện. Hơn 170 đoàn thể chứng tỏ chư Phật Như Lai không nơi nào không hiện thần, không lúc nào không hiện thân. Thân phận như thế nào họ cũng đều thị hiện. Ở trước từng nói với chư vị, những thần chúng này tất cả có hơn 30 đoàn thể. Ngoài ở trước nói về thần chấp kim cang, chư vị cổ đức nói rằng những vị thần này đều thân nam. Chúng thần còn lại đều là nữ thần. Vì sao Như Lai phải hiện nữ thân để làm hộ pháp? Vì người nữ tâm địa từ bi. Chăm lo cho đạo tràng như chăm lo gia đình của họ. Chăm lo cho đại chúng như chăm lo cho con cái họ vậy. Tận tâm tận lực, vô cùng chu đáo. Lấy ý nghĩa này, đây là nội hộ. Thần Kim Cang là ngoại hộ. Ở đây nói về bảo quang. Quang là trí tuệ. Trí tuệ Bát Nhã hiện tiền. Nên biết tánh đức là bảo. Phật Pháp là bảo. Phật Pháp gọi là Tam Bảo. Tất cả Pháp Đức Phật nói. Pháp môn tuy nhiều, nếu chúng ta tu học bất kỳ pháp môn nào trong đó, có thể thấu triệt lý giải y giáo phụng hành, đều có thể thành vô thượng đạo, gọi là pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Vì sao khuyên quý vị niệm Phật, khuyên niệm Phật A-di-đà? Ai khuyên chúng ta? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền khuyên chúng ta, Bồ Tát Văn Thù khuyên chúng ta. Trước đây tôi đọc Kinh Hoa Nghiêm, tôi lãnh hội được sơ tổ của Tịnh Độ Tông là Bồ Tát Phổ Hiền. Người đề xướng đầu tiên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành đạo, thị hiện thành chánh giác dưới cội Bồ Đề, tuyên giảng Hoa Nghiêm trong 2 tuần. Hoa Nghiêm là bộ kinh Đức Phật giảng đầu tiên sau khi thành đạo. Trong pháp hội lần đầu tiên, Văn Thù Phổ Hiền khuyên chúng sanh cầu sanh thế giới Cực Lạc. Ở sau Bồ Tát Phổ Hiền, thập đại nguyện quy về Cực Lạc. Vì thế Bồ Tát Phổ Hiền là sơ tổ của Tịnh Độ. Đại sư Huệ Viễn cách rất xa về sau này. Ở Trung Quốc, Đại sư Huệ Viễn là người đề xướng đầu tiên, có thể nói là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Bồ Tát Phổ Hiền là sơ tổ của thế giới Ta Bà. Trong Tịnh Tu Tiệp Yếu, cư sĩ Hạ Liên Cư nói Bồ Tát Đại Thế Chí là sơ tổ Tịnh Độ Tông. Điều này thật bất ngờ. Trước đây tuy tôi từng giảng mấy lần Kinh Lăng Nghiêm, cũng không lãnh hội được ý này. Tôi nghĩ lời ông nói rất có đạo lý. Đích thực
Đa Sư Trị Phụ Sa,
Bồ Tát Đại Thế Chí là sơ tổ Pháp Giới Tịnh Tông. Tận hư không biết Pháp giới, Bồ Tát Đại Thế Chí là người đầu tiên đề xướng pháp môn niệm Phật, chuyên tu chuyên hoằng. Cho nên hôm nay chúng ta nói sơ tổ Tịnh Tông, muốn hỏi là sơ tổ Pháp giới, sơ tổ Ta Bà, hay là sơ tổ của Trung Quốc, chúng ta phải hiểu rõ điều này. Điều này nói rõ trong tất cả các kinh, trong tất cả các pháp môn, đặc biệt là khởi xướng pháp môn Tịnh Độ, bảo trong các bảo, quang trong các quang. Vị đạo tràng thần này, thần hộ pháp trong đạo tràng, đặc biệt hộ trì những người niệm. Công đức hộ trì của họ cao hiển như Tu Di vậy. Vị thứ ba, Lôi Âm Tràng Tướng Đạo Tràng Thần. Hy vọng chư vị đồng tu lãnh hội tường tận ý nghĩa trong danh hiệu này, như vậy mới được lợi ích thực sự, mới biết làm sao để hộ mình, hộ đạo tràng, hộ chánh pháp của tất cả chúng sanh. cũng chính là hộ chánh niệm của tất cả chúng. Lôi âm tràng tướng, tràng cũng có nghĩa là cao hiển. Cây pháp tràng cao, lôi âm ví cho âm thanh thuyết pháp, âm thanh niệm Phật. Sao lại bao hàm cả âm thanh niệm Phật vào trong đó? Vì ở trước có bảo quang, ở trước lại có tịnh trang nghiêm tràng. Cho nên liên kết lại để xem chúng ta biết những gì trong lôi âm nói. Nhất định có âm thanh niệm danh hiệu Phật, chấp trì danh hiệu trong niệm Phật đường, chính là lôi âm. Câu danh hiệu này sanh ra từ chân tâm chúng ta. Niệm ra từ miệng thanh tịnh. Chư vị phải nhớ, niệm ra từ miệng thanh tịnh. Nghe vào từ nhĩ căn thanh tịnh. Niệm Phật như vậy dễ nhiếp tâm. Gọi là nhiếp tâm, tức không có vọng tưởng, không có tạp niệm, cũng không hôn trầm. Phật hiệu sanh ra từ tâm, miệng niệm ra, tai nghe vào, nghe âm thanh niệm Phật của mình, từng câu từng chữ rõ ràng phân minh. Niệm Phật như vậy, tam học giới định tuệ đồng thời hoàn thành. Nhà Phật gọi là viên tu viên chứng. Âm thanh này gọi là lôi âm. Lôi có nghĩa là cảnh giác. Sấm sét, tâm người đều cảnh giác. Gọi là nhanh như chớp, có cảnh giác. Ý thứ hai là nghe xa, có nghĩa là cảnh giác nghe xa. Nghe câu Phật hiệu này, niệm câu Phật hiệu này, tánh cảnh giác của chúng ta rất cao. Biết rằng chúng ta chỉ dựa vào câu Phật hiệu này có thể liễu sanh tử xuất tam giới, có thể viên tu viên chứng tam bất thoái ngay trong đời này. Công đức này không gì thù thắng hơn. Trong cuộc sống hàng ngày phải luôn cảnh giác. Bây giờ phát minh máy niệm Phật, người phát minh này công đức rất lớn. Chúng ta dùng máy niệm Phật, dùng công cụ này suốt ngày 24 tiếng cảnh tỉnh bản thân. Nghe câu danh hiệu này phải buông bỏ tất cả vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Nhất tâm xưng niệm theo âm thanh này. Mọi người cần phải biết, nếu niệm này của chúng ta không phải niệm Phật A-di-đà, ý niệm đó nhất định là tạo nghiệp luân hồi. Quý vị nói có đáng sợ không? Tu đạo, vì sao đạo nghiệp khó thành tựu như vậy? Thực tế mà nói, đạo nghiệp của chúng ta sức huân tập quá yếu, thời gian huân tập quá ngắn, niệm đạo không vượt qua niệm ác. Nhớ Phật không bằng vọng tưởng. Trận này đánh đến sau cùng vẫn thua. Vẫn bị người ta bắt đi, đưa vào trong tam đồ lục đạo, không có ngày ra khỏi. Nếu muốn thoát ly tam đồ lục đạo, trận đánh này nhất định phải thắng, nhất định phải khắc phục vọng tưởng tạp niệm. Nói cách khác, đối với niệm Phật, nhớ Phật, niệm Phật nhất định phải tăng cường, phải tăng thêm thời gian. Không được giải đãi. Chư vị đồng học học giảng kinh, bất luận tại gia hay xuất gia, mỗi vị đồng học đều hy vọng giảng kinh thật hay. Kinh phải giảng như thế nào mới hay? Quy nạp lại không ngoài hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là khế nhập cảnh giới. Phải khế nhập cảnh giới của Phật. Có thể giảng tốt kinh Hoa Nghiêm, phải nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là cảnh giới của mình, như vậy sao nói không hay được? Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng và Hoa Nghiêm của tự tánh mình không có gì khác nhau. Mượn phần của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng để dẫn dắt tự tánh Hoa Nghiêm ra. Nếu không nhập cảnh giới, không thể giảng được. Giảng kinh Vô Lượng Thọ, nếu không nhập Di Đà Nguyện Hải, làm sao có thể giảng tốt kinh Vô Lượng Thọ? Cần phải khế nhập. Khế nhập như ta thường nói là phải chứng, tu hành chứng quả. Phải chứng đến cảnh giới này. Điều này phải dựa vào công phu tu hành. Không có công phu tu hành, không thể làm được. Đương nhiên, đây không phải là người mới học. Trong thời gian ngắn như chúng ta có thể hiểu được. Thời gian ngắn có thể khế nhập, đó là thiên tài, không phải người bình thường. Trong Phật Pháp gọi là người tái sanh. Không phải người tái sanh tuyệt đối không thể làm được. Phương pháp thứ hai chính là thuần thục. Thuần thục phải dựa vào huân tập thời gian dài, rèn luyện rất lâu trên bục giảng. Sau khi thuần thục, tự nhiên cũng có thể khế nhập, nhập cạn hay sâu đều phải xem công phu đoạn chứng của mình. Phải thật sự xả được, buông bỏ được, mới có thể nhập vào cảnh giới. Vì sao người thế gian tu hành không thể nhập vào cảnh giới? Vì không buông được. Không buông được là chướng ngại. Danh lợi là chướng ngại, ngũ dục lục trần là chướng ngại, tham sân si mạng là chướng ngại, vọng tưởng và phân biệt là chướng ngại. Vì không buông bỏ được, cho nên công phu tu hành không đắc lực, nhất định phải buông bỏ. Thấy người khác tinh tấn, bản thân phải biết sanh tâm hổ thẹn. Không thể không đọc kinh. Đọc kinh người tu hành chân chánh, như cổ nhân nói, tùy văn nhập quán. Tùy theo kinh văn nhập quán là nhập vào cảnh giới. Cảnh giới lý luận và phương pháp nói trong kinh dung hòa thành một với tâm mình. Như vậy là biết đọc. Đọc phải đọc tường tận, phải đọc thật thâm nhập, đừng đọc quá nhanh. Đọc nhanh, ta chỉ có thể tu tam học giới định tuệ một cách thô cạn mà thôi, không thể thâm nhập cảnh giới. Thâm nhập cảnh giới không phải chỉ xem đại ý, không phải như vậy. Đọc tường tận, suy nghĩ sâu sắc, như vậy mới có thể nhập cảnh giới. Điều này rất quan trọng. Ngủ là chướng ngại, là hôn trầm, chúng ta cần phải khắc phục nó, cần phải đột phá cửa ải này. Chúng ta sanh trong thời kỳ mạt pháp, tinh thần thể lực là nghiệp chướng sâu nặng, tội nghiệp sâu nặng, phải cầu tam bảo gia trì. Chúng ta thành tâm, có nguyện thiết, siêng năng nỗ lực. Chúng ta tin Phật Bồ Tát gia trì cho mình. Có tính tâm này, tức có thể làm được. Khi Thế Tôn còn tại thế, hàng xuất gia trong tăng đoàn một ngày ngủ bao nhiêu thời gian? 4 tiếng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quy định ngủ giờ nào? Lúc nửa đêm. Ngày 3 thời, đêm 3 thời, đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm. Giữa đêm như hiện nay là từ 10 giờ tối đến 2 giờ khuya. 10 giờ ngủ, 2 giờ thức. Thời gian ngủ 4 tiếng đồng hồ. Đây là Đức Phật quy định. Nếu một ngày ngủ hơn 4 tiếng, như vậy sẽ rất hổ thẹn, rất khó coi. Làm sao có thể ngủ một ngày 4 tiếng? Chúng tôi tin rằng như vậy là đủ. Sự tiêu hao của tinh thần thể lực, tôi từng nói hết 95% tiêu hao vào trong vọng niệm, vọng tưởng. Nếu không có vọng tưởng, tâm địa thanh tịnh, nói cho chư vị biết, ẩm thực cũng rất ít, ngày một bữa là đủ. Ngày ngủ 4 tiếng là đủ. Tâm địa thanh tịnh, thân tâm mạnh khỏe, như vậy mới là người bình thường. Ngày ăn 3 bữa, ngủ 8 tiếng, không bình thường. Người này có bệnh, không phải là người mạnh khỏe bình thường. Đại chúng trong tăng đoàn thời Phật tại thế mới là người mạnh khỏe bình thường. Chúng ta biết khuyết điểm của mình phát sanh ở đâu? Vọng tưởng. Vọng tưởng quá nhiều, phiền não quá nhiều, tạp niệm quá nhiều. Chúng ta phải buông bỏ hết tất cả. Lại nói cho chư vị biết, phải buông bỏ cả trong lẫn ngoài. Bên trong buông bỏ phiền não, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Nếu không buông bỏ ngoại duyên, rất phiền. Ngoại duyên thường dắt dẫn chúng ta. Ta có thể không bị mê hoặc chăng? Ngoại duyên là ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng đều buông bỏ hết. Người xuất gia ngày xưa không có gì cả, 3 y 1 bát. Sống cuộc đời đơn giản nhất. Họ có thân thể lành mạnh nhất, có dung mạo đoan trang nhất, tâm thanh tịnh, tướng tùy tâm chuyển, thể chất cũng tùy tâm chuyển. Phải buông bỏ tất cả tài sắc danh thực thùy. Ăn uống một bữa là đủ. Trước đây tôi còn học ở Đại Trung. Suốt cuộc đời của thầy Lý Bỉnh Nam, ông ăn ngày một bữa, mà còn ăn rất ít. Ông ngủ bao nhiêu thời gian? Tôi không hỏi ông điều này, nhưng theo tôi cũng không nhiều. Sức khỏe ông rất tốt, 95 tuổi cũng không cần người chăm sóc. Chỉ có 2 năm cuối cùng mới nhận sự chăm sóc của học trò. 95 tuổi đều không cần người chăm sóc. Tài mắt linh hoạt, chưa từng sử dụng đến gậy, không có. Đây là một vị cư sĩ tại gia. Lượng công việc của ông vượt qua những người làm việc thông thường. Ông đều có thể làm được. Ngày nay chúng ta không có việc gì, buông bỏ hết, chỉ niệm Phật trong niệm Phật đường. Nếu không đạt đến tiêu chuẩn này của ông, chúng ta còn có thể gọi là một người niệm Phật ư? Tiêu chuẩn này theo tôi đạt được không khó. Quả thật chúng ta có thể làm được. Chúng ta phải tinh tấn nỗ lực hướng đến mục tiêu này. Sau đó âm thanh giảng kinh thuyết pháp của ta đúng là lôi âm tràng tướng, ta sẽ có hình tướng này xuất hiện. Mời xem tiếp kinh văn bên dưới. Vị thứ tư: Vũ Hoa Diệu Nhãn Đạo Tràng Thần. Vũ đọc thanh từ, đọc dự làm động từ, nghĩa là từ trên cao rơi xuống làm động từ. Rơi xuống là hoa. Trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, chúng ta thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc sáu thời mưa hoa, cách một thời gian trên không trung có hoa rải xuống, trang nghiêm không trung. Trong quốc độ của Phật, ngày đêm đều không gián đoạn, không trung cực kỳ trang nghiêm tráng lệ. Đây thuộc không trung trang nghiêm. Thực tế hàm nghĩa của nó nhắc nhở chúng ta phải tu lục độ vạn hạnh. Hoa biểu trưng nhân hạnh, hoa rất nhiều chủng loại, biểu trưng vô lượng vô biên hành môn. Trong kinh Hoa Nghiêm nói tạp hoa nghiêm sức. Người phiên dịch kinh lược bớt chữ tạp của tạp hoa bỏ đi, chỉ lấy chữ hoa. Nghiêm sức, sức là trang sức, sức cũng bị tỉnh lược, cho nên dịch thành kinh Hoa Nghiêm. Thực tế nguyên văn tiếng Phạn nghĩa là kinh Đại Phương Quảng Phật Tạp Hoa Nghiêm Sức. Tạp hoa nghĩa là đủ các loại, không sót loại nào. Tạp hoa trang nghiêm tượng trưng vô lượng vô biên hành môn, gọi là lục độ vạn hạnh, tượng trưng ý này. Dùng nó để nhắc nhở chúng ta tu như thế nào, nghĩa là trong đời sống khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác nhất định phải tương ưng với hạnh Bồ Tát. Bên dưới có diệu nhãn, chính là trong kinh nói về ngũ nhãn của Như Lai: nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Kinh Hoa Nghiêm nói thập nhãn. Bất kỳ loại nhãn nào quan sát thế gian, tướng có thể không, sự có lý không, tất cả sự lý và nghiệp nhân quả báo này đều quan sát một cách rõ ràng minh bạch. Bản thân không xả bỏ nhân hạnh, thích thị hiện vô số thân phận, dùng chủng chủng pháp môn giúp hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây mới gọi là diệu nhãn. Nói một cách đơn giản, không trước tướng là diệu, trước tướng tức không diệu. Bất luận tu pháp môn nào, bất luận là hiển giáo hay mật giáo, là thiền tông hay giáo môn, trước tướng tức không diệu. Không trước tướng là diệu. Vì sao nói không trước tướng là diệu? Vì tướng là giả, tướng không phải thật. Kinh Kim Cang nói rất hay: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Lại nói với chư vị, không những tướng của mười pháp giới hư vọng, tướng của nhất chân pháp giới cũng hư vọng. Tương lai vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đừng cho tướng của thế giới Tây Phương Cực Lạc là thật, vậy là sai, hoàn toàn sai lầm. Trong Kinh Bát Nhã, Đức Phật nói rất nhiều, chẳng hạn như phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, trong đó không nói thế giới Cực Lạc ngoại lệ, không nói như vậy. Không nói thế giới Hoa Tạng là ngoại lệ, không có nói. Do đây có thể biết, phàm những gì có tướng, thế xuất thế gian, mười pháp giới và nhất chân pháp giới đều bao hàm trong đó. Vì sao vậy? Vì tướng do tự tánh biến hiện ra, thể tánh là vô tướng. Tuy thể tánh có thể hiện tướng, tướng hiện ra nhất định tương ưng với thể tánh. Thể tánh vô tướng, những gì hiện ra đều có tướng. Sao có đạo lý này? Không có đạo lý này. Tướng hiện ra nhất định là huyễn tướng. Gọi là huyễn tướng nghĩa là đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Vậy là tương ưng với thể tánh. Bởi vậy, nhất chân pháp giới cũng vậy, mười pháp giới cũng vậy, tất cả mọi hiện tượng đều như Kinh Kim Cang nói, như mộng huyễn bào ảnh, tức là bất khả đắc. Bất khả đắc đương nhiên cũng bất khả thủ, bất khả chấp trước. Đây là diệu. Mắt ta quan sát là diệu nhãn, tai nghe là diệu nhĩ, thần tiếp xúc, không có gì không diệu. Một khi chấp trước là sai, là mê. Những huyễn tướng này tuy tướng là giả, là hư vọng, không phải thật, ta có thể thưởng thức, có thể thọ dụng, tuyệt đối không được chấp trước. Sai lầm của phàm phu chính là chấp trước. Chẳng những không được chấp trước, phân biệt đều không được có. Phân biệt là sai. Vì có phân biệt cho nên mới xuất hiện tứ thánh pháp giới. Vì có chấp trước mới có luân hồi lục đạo. Trong các hình tướng này, nếu như lìa phân biệt chấp trước, liền vượt thoát mười pháp giới. Bây giờ chúng ta vẫn còn ở đây, vẫn ở đây là tức tướng mà ly tướng. Ly tướng đồng thời, ly tức không hai, đây là chân lý. Mọi cảnh giới tướng đối với chúng ta không sanh chướng ngại, không có chướng ngại. Trong tâm kinh nói, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là tướng, không là thể tánh, không là nói bất khả đắc, vô sở hữu. Mọi hiện tượng ngay đây là vô sở hữu, ngay đây là bất khả đắc. Có gì đâu để mà phân biệt chấp trước? Chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp là vì tất cả chúng sanh mê đắm trong cảnh giới này, không biết đâu là chân tướng sự thật. Hư vọng sanh khởi ý niệm phân biệt chấp trước. Do đó, các cách thị hiện, các cách thuyết pháp của Phật không ngoài mục đích phá trừ chấp trước của chúng sanh, phá trừ phân biệt của chúng sanh mà thôi. Nếu chúng sanh không phân biệt, không chấp trước đối với tất cả pháp, chư Phật Như Lai không có gì để nói. Vì thế Phật với Phật gặp nhau không nói một lời nào. Vì sao vậy? Đều là nhất niệm bất sanh, đều thanh tịnh tịch diệt. Bởi thế khi Phật và Phật gặp nhau không nói một lời nào. Chẳng những không nói lời nào, cũng không hề nhìn nhau, gọi là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không hề nhìn nhau. Chúng ta cần suy nghĩ tường tận cảnh giới này. Xem tiếp thứ năm. Hoa Anh Quang Kế Đạo Tràng Thần. Anh là Anh Lạc. Vật trang nghiêm. Hiện nay rất ít thấy Anh Lạc, nhưng vẫn còn. Chúng ta xem tượng của Bồ Tát. Tượng nặng cũng được, tượng vẽ cũng được. Đại khái các tượng Bồ Tát đều có Anh Lạc. Chúng ta hiện nay tuy không đeo Anh Lạc, thường đeo vòng dây chuyền. Những thứ trang sức đều thuộc loại này. Anh Lạc là hoa anh, bảo tạo thành. Hoa vàng, hoa bạc, hoa bảy báu sâu thành Anh Lạc. Lấy ý nghĩa này, hoa anh cũng biểu trưng Bồ Tát hành môn. Quang kế biểu trưng tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát chính là trí tuệ bát nhã, khác với tâm phàm phu chúng ta. Tâm phàm phu là bát thức 51 tâm sở, tâm Bồ Tát là tứ trí bồ đề. Chuyển bát thức thành tứ trí, đó chính là Bồ Tát. Tâm Bồ Tát là trí tuệ. Trí tuệ cao siêu thù thắng là nghĩa của chữ kế, biểu thị trí tuệ cao siêu. Chỉ có trí tuệ cao siêu mới có thể trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc hàng ngày, trong mọi vấn đề giao tiếp, không có một pháp nào không phải hạnh Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát tu ở đâu? Do đây có thể biết Hạnh Bồ Tát không lìa cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Làm sao thực hành bốn chữ này trong cuộc sống hiện tại của chúng ta? Ngay trong đời sống hiện tại, chúng ta lấy trường hợp đơn giản nhất, dễ nhất. Thực tế mà nói, Kinh Hoa Nghiêm quá phức tạp, quá nhiều, quá rắc rối. Chúng ta muốn nhớ cũng không nhớ rõ. Nhớ còn chưa được, vậy tu như thế nào? Chúng ta trở lại khoa mục cương lĩnh vẫn tốt hơn. Tịnh Tông Học Hội đưa ra năm khoa mục. Hôm qua có nói với chư vị, tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, mười nguyện phổ huyền. Trong cuộc sống, khi chúng ta tiếp xúc với mọi người, mọi sự, mọi vật đều có thể tuân thủ năm khoa mục này, chính là Hoa Anh, Vạn Đức Trang Nghiêm. Niệm niệm đều tương ưng với danh hiệu Phật A Di Đà, Quang Kế. Mọi lúc, mọi nơi đều không quên chấp trì danh hiệu, đều tương ưng với tâm nguyện giải hành của Di Đà. Thực hành công đức danh hiệu trong cuộc sống của chúng ta. Vị thứ sáu, Vũ Bảo Trang Nghiêm Đạo Tràng Thần. Ý này nghiêng về Hoằng Pháp Lợi Sanh. Bản thân nhận thức trân bảo, bản thân phải thọ dụng trân bảo. Trân bảo này là Phật Pháp Đại Thừa. Trân bảo này là chỉ bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Do đây có thể biết ý của Vũ là muốn chúng ta xem trân bảo này như nước mưa rơi xuống vậy, không phân biệt căn tánh lợi độn, không phân các chủng loại, giới thiệu phổ biến bình đẳng cho hết thảy chúng sanh như nước mưa rơi xuống vậy. Người căn tánh sắc bén, họ đạt được lợi ích lớn. Người căn tánh thấp kém, họ đạt được lợi ích nhỏ, như nước mưa rơi xuống. Cây lớn nó hấp thu nhiều nước, cỏ nó hấp thu ít nước. Mỗi loại hấp thu theo nhu cầu của mình, mỗi loại đều có lợi ích. Kinh Hoa Nghiêm đối với đông đảo quần chúng trong xã hội đích thực có hiệu quả này, vì nội dung của nó quá phong phú. mọi tầng lớp trên thế gian, các xã hội khác nhau đều nói đến. Trừ khi không tiếp xúc, một khi tiếp xúc nhất định có lợi ích. Tiếp xúc nhất định phát hiện trong này có nhiều điều ta cần. Không hẳn toàn bộ đều là điều ta cần đến, chắc chắn có một phần nào đó hoặc một vài phần nào đó có liên quan mật thiết đến công việc và cuộc sống của ta. Quý vị cho rằng ta rất cần nó, nó giúp ích rất lớn cho ta, nó có thể giải quyết vấn đề trong cuộc sống, có thể giúp ta giải quyết vấn đề trong công việc. Đây là ý nghĩa của vũ báu trang nghiêm. Hai chữ trang nghiêm nói một cách đơn giản nhất, vô cùng tốt đẹp. Chúng ta thường gọi là tận thiện tận mỹ. Tận thiện tận mỹ nghĩa là Phật Pháp trang nghiêm. Vị thứ bảy, dũng mãnh hương nhãn đạo tràng thần. Dũng mãnh tượng trưng sự tinh tấn. Nhãn là thấy, quan sát. Hương là mũi ngửi. Hai chữ này có thể phân ra để nói, có thể hợp lại để nói. Phân ra nói cũng rất dễ lãnh hội. Chúng ta biết thế giới Tây Phương Cực Lạc có hai đặc sắc, một là quang minh, hai là bảo hương. Hai loại trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, Bồ Tát Đại Thế Chí gọi là hương quang trang nghiêm. Từ ý nghĩa này, chúng ta xem đức hiệu của đại sĩ. Đây là bảo hương. Tác dụng của bảo hương tương tự với quang minh, đều có thể diệt tội, đều có thể trừ cấu. Cấu là phiền não vô minh, có thể giúp ta đoạn phiền não phá vô minh. Đây là bảo hương của tánh đức. Nói tóm lại, trong Phật Pháp gọi đây là ngũ phần pháp thân hương. Ngũ phần pháp thân là giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Giải thoát là tự tại, giải thoát tri kiến là trí tuệ, là trí tuệ khởi tác dụng. Tam học giới định tuệ, tuệ của giới định tuệ là căn bản trí, giải thoát tri kiến là hậu đắc trí. Cũng chính là nói, tuệ này là trí tuệ cao siêu ứng dụng trong cuộc sống, gọi là giải thoát tri kiến. Trong tất cả pháp, họ có thể nhìn thấu, có thể thấy rõ, thấy minh bạch tất cả không chấp trước, không phân biệt. Đây là giải thoát tri kiến. Trong cuộc sống được đại tự tại, được đại viên mãn. Cho nên là hương của ngũ phần pháp thân. Dũng mãnh biểu trưng tinh tấn, cũng chính là nói tinh tấn tu học ngũ phần pháp thân hư. Ở đây nhãn biểu trưng sự nhận thức, ta quan sát rõ ràng minh bạch, đã nhận thức được vấn đề, cho nên mới dõng mãnh tinh tấn. Lại vì dõng mãnh tinh tấn khiến ta đặc biệt thấu triệt. Cho thấy nhận thức và dõng mãnh hỗ tương thành tựu lẫn nhau. Dõng mãnh giúp ta nhận thức sâu hơn, nhận thức giúp ta dõng mãnh tinh tấn. Bản thân tu học siêng năng hay biến nhát, dụng tâm thật hay giả. Nếu dùng tâm chân thành, dõng mãnh tinh tấn, sức mạnh này không thể nghĩ bàn. Đây là ý nghĩa thể hiện trong dũng mãnh hương nhãn đạo tràng thần. Xem tiếp vị thứ 8. Vị thứ 8: Kim Cang Thái Vân Đạo Tràng Thần. Trong Kinh Luận Đại Thừa, phàm khi thấy hai chữ Kim Cang đều biểu trưng trí tuệ Bát Nhã. Kim Cang Bát Nhã, chỉ có trí tuệ chân thật là vĩnh viễn bất hoại. Vĩnh viễn bất biến, vĩnh viễn không thoái chuyển. Thái Vân trong Phật Pháp rất thường dùng chữ vân này. Ý nghĩa biểu pháp của nó là phi không phi hữu.
Đại biểu
là tướng có tánh không. Trong Kinh Bát Nhã nói duyên khởi tánh không. Hết thảy mọi hiện tượng đều do duyên sanh, do nhân duyên sanh. Ngày nay chúng ta nói có rất nhiều điều kiện hợp lại, hiện tượng này mới sanh. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói pháp tướng của tất cả pháp do vô lượng nhân duyên mà sanh, không phải đơn thuần. Đức Phật nói về bốn duyên, đó là vì pháp phương tiện mà nói, quy nạp vô lượng nhân duyên thành bốn loại lớn. Tuyệt đối không đơn thuần chỉ bốn duyên mà sanh pháp, đâu đơn giản như vậy. Trong mỗi duyên khi triển khai đều vô lượng nhân duyên, quy nạp thành bốn loại này: thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, tăng thượng duyên. Phàm là pháp duyên sanh đều đương thể tức không. Kinh Bát Nhã nói vô sở hữu bất khả đắc, Vô sở hữu không phải không có. Bất khả đắc tức không được có ý niệm đắc. Có ý niệm đắc, phiền não liền khởi hiện hành, ta liền tạo nghiệp. Nếu tâm địa thật sự thanh tịnh, biết hết thảy vạn sự vạn vật đều vô sở hữu và bất khả đắc, dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm bình đẳng, dùng tâm trí tuệ, có thể thọ dụng tất cả pháp tướng. Trong thọ dụng, là bất khả đắc, là vô sở hữu. Không phải nói khi thọ dụng có khả đắc, khi thọ dụng là sở hữu. Không phải. Khi thọ dụng cũng bất khả đắc, cũng vô sở hữu. Dụng tức vô dụng, hữu tức vô hữu. Nếu đã nhập vào cảnh giới này, xin chúc mừng, quý vị đã thành Phật rồi. Dù không phải quả Phật viên mãn, thì cũng là một phần tử trong hội Hoa Nghiêm, pháp thần đại sĩ. Quý vị là phần chứng tức Phật, tuy không phải cứu cánh tức Phật, là phần chứng tức Phật. Vì sao vậy? Trong Kinh Duy Ma nói, ta đã nhập bất nhị pháp môn. Nhập bất nhị pháp môn là cùng một tri kiến với chư Phật Như Lai. Trong Kinh Pháp Hoa nói, nhập tri kiến Phật. Trên Kinh Duy Ma nói, nhập bất nhị pháp môn. Nói không giống nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Nhất chân pháp giới là bất nhị pháp môn, ý nghĩa không có gì khác. Hết thảy các pháp đều không hai, chân vọng không hai. Tánh tướng không hai, lý sự không hai, không hữu không hai. Tà chánh không hai, thiện ác không hai, lợi hại không hai, tất cả đều đã nhập bất nhị pháp môn. Tâm ta thật sự thanh tịnh, hoàn toàn buông bỏ phiền não chướng và sở trì chướng. Họ có chút chưa buông bỏ là không thể nhập vào cảnh giới này. Nói cách khác, ta không thể tương ưng với chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là phi hữu phi vô, hữu vô không hai, sắc không, không hai.
Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc và không, không hai.
Bởi vậy, tuyệt đối không phải tri kiến của phàm phu thế gian. Tri kiến của hàng phàm phu luôn rơi vào trong phân biệt chấp trước, thật đáng thương. Thực tế mà nói, vĩnh viễn không thể giải thoát. Đúng là khổ không tả xiết. Tri kiến phàm phu khác xa với chân tướng sự thật. Người thế gian, một người tốt trong thế gian, coi như không muốn chiếm lợi ích của người khác, nhưng tuyệt đối không chịu thiệt thòi. Chịu thiệt thòi một chút, nhớ mãi không quên, ghi khắc trong lòng. Điều này không tốt. Thường để những vấn đề này trong tâm, đây gọi là tâm luân hồi, để trong tâm, mỗi lần nghĩ là mỗi lần tạo nghiệp. Chứ vì phải biết, mỗi lần tạo nghiệp là mỗi lần chịu quả báo. Quý vị xem điều này đáng sợ biết bao. Sau đó mới biết pháp lộ pháp xối, làm chuyện sai trái. Hiện nay đa phần đứng trước Phật Bồ Tát phát lộ sám hối coi như không tệ. Đối diện trước Phật Bồ Tát nói ra những sai lầm của mình, về sau không tái phạm. Từ đó về sau có nghĩ đến nữa chăng? Không nghĩ đến nữa. Vì sao vậy? Vì một lần nghĩ đến là một lần tạo nghiệp. Vậy sau đó thì sao? Sau đó không tạo nữa thì sao? Niệm Phật. Lập tức thay đổi ý niệm này. Từ đây về sau, mỗi niệm đều là A-di-đà Phật. Tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp của Phật A-di-đà. Nghiệp của Phật A-di-đà, quả báo ở đâu? Ở thế giới cực lạc. Không còn tạo các nghiệp khác. Quá khứ ta làm tất cả điều thiện cũng vậy, làm mọi điều ác cũng vậy. Hôm nay thật sự thấu đáo, hoát nhiên đại ngộ, thiện cũng không nghĩ đến, ác cũng không nghĩ đến, chuyên nghĩ đến A-di-đà Phật. Vậy là đúng rồi. Đây gọi là chân sám hối. Sức mạnh sám hối này không thể nghĩ bàn. Sám hối này thành tựu công đức chân thật. Phương pháp lý luận tu học sám hối này kiến lập trên tất cả thật tướng các pháp phi hữu phi vô. Cho nên nhị biên đều không chấp trước, nhị biên đều buông bỏ. Sau đó mới có thể tu học hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Vị thứ chín, Liên Hoa Quang Minh Đạo Tràng Thần. Liên Hoa trong kinh điển, trong Phật Pháp thường hay sử dụng. Liên Hoa biểu trưng thanh tịnh vô nhiễm, mọc lên từ bùn mà không nhiễm. Cũng biểu trưng nhiễm tịnh không hai. Quý vị thử nghĩ xem ý nghĩa của nó. Không có một pháp nào không dạy chúng ta nhập bất nhị pháp môn. Quả nhiên khế nhập bất nhị pháp môn là đã thành tựu. Đó là đạo tràng thật sự. Đạo tràng thật sự chính là bất nhị pháp môn. Chúng ta chưa nhập cảnh giới này, bản thân nhất định phải tin vào giáo huấn của Phật Bồ Tát. Phải khẳng định mình là hàng phàm phu nghiệp chướng sâu nặng. Vô lượng kiếp đến nay, luân hồi trong sanh tử, kết những nhân duyên này với tất cả chúng sanh. Trong nhân duyên có thiện duyên, có ác duyên. Đại khái thường là thiện duyên ít, ác duyên nhiều. Bởi vậy, làm người bây giờ việc không như ý hết tam chín phần. Là đạo lý gì? Trong đời quá khứ xử sự đối nhân tiếp vật, ý niệm khác, hành vi ác chiếm 8-9%, tâm thiện hành vi tốt chiếm 1-2%. Vì thế hiện nay chiêu cảm quả báo là việc không như ý thường 8-9 phần, chính là đạo lý này. Nghiệp nhân quả báo không sai chút nào. Ta dùng tâm như thế nào đối với người, tương lai nhất định gặp người dùng tâm như thế đối với mình. Hiểu rõ chân tướng sự thật này, chúng ta không còn dùng tâm ác, hành ác, đối nhân tiếp vật. Như vậy mới có thể thay đổi tiền đồ của mình. Không những trên đạo Bồ Đề thuận buồm xuôi gió, không gặp chướng ngại, trong cuộc sống và sự nghiệp của mình cũng trôi qua một cách bình an. Không gặp trắc trở, phàm việc gì cũng phải nhớ đến nhân duyên quả báo. Nhân quả bất không, tuyệt đối không được cậy thế hại người, kiêu ngạo tự đại, gọi là có thể không tha người. Đến sau cùng, người chịu thiệt vẫn là bản thân. Những hiện tượng này, nếu chúng ta tĩnh tâm quan sát xã hội trước mắt, những thân thích bằng hữu xung quanh ta, những người mà ta quen biết, có thể thấy được quả báo hiện đời. Thông thường chúng ta gọi đó là hiện thế báo. Đầu óc tỉnh táo, luôn quan sát nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không tạo ác nghiệp. Sau đó mới phát tâm thành tựu điều tốt cho người, không thành tựu việc ác cho người. Tốt là lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, lợi ích việc truyền bá Phật Pháp, lợi ích chánh pháp cửu trú. Chúng ta tận tâm tận lực vào việc này, đây là công đức chân thật, việc tốt chân thật. Tuyệt đối không làm những hành vi chướng đạo nữa. Hành vi chứng đạo trong kinh điển nói rất nhiều, đọa vào địa ngục A Tỳ. Cho nên Liên Hoa Quang Minh biểu trưng tâm địa thanh tịnh không ô nhiễm. Trí tuệ cao siêu, như vậy mới có thể hộ trì đạo tràng, mới có thể hộ trì đại chúng. Vì sau cùng diệu quang chiếu diệu đạo tràng thần. Diệu quang là trí tuệ bát nhã từ trong tự tánh hiển lộ ra. Quang minh này biến chiếu hư không pháp giới, khiến đạo tràng này và đạo tràng tất cả chư Phật trong quang minh dung hòa thành nhất thể, sanh ra hiệu quả cảm ứng đạo giao. Như kết nối vi tính hiện nay vậy, chúng ta ở đây phát sóng trực tiếp, hầu như cùng một lúc, không sai một giây một phút nào, bất kỳ một góc nào trên thế giới, chúng ta mở vi tính ra đều có thể coi được. Qua một tháng sau, hình ảnh của chúng tôi cũng có thể xuất hiện trên màn hình vi tính. Chúng ta lợi dụng sóng điện, dung hợp vô số đạo tràng thành một. Ở đây là nói trí tuệ quang minh của tâm tánh, tự tánh có thể đem tất cả đạo tràng của chư Phật khắp tận hư không biến pháp giới dung hợp thành nhất thể. Đây là đạo tràng thần hộ trì đạt đến đỉnh cao, đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Như thị đẳng nhi vi thượng thủ, hữu Phật thế giới vi trần số. Đây là tổng kết. Có bao nhiêu đại tràng thần? Có tam thiền đại thiền thế giới vi trần số. Chúng ta phải hiểu lời này. Tam thiền đại thiền thế giới vi trần số vẫn không phải chữ số, là biểu pháp, biểu trưng đại viên mãn, biểu trưng cứu cánh viên mãn. Nếu nói có là số lượng, tam thiền đại thiền thế giới vi trần số không phải một chữ số quá lớn, cho nên nó là biểu pháp. Bên dưới nói về đức tướng hộ trì của đạo tràng thần. Giai ư quá khứ trực vô lượng Phật, thành tựu nguyện lực quảng hưng cúng dường. Những vị thần hộ pháp của đạo tràng này, mỗi vị thần hộ pháp trong đời quá khứ từng gặp vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Khi gặp họ chưa từng bỏ lỡ cơ hội thành tựu nguyện lực của mình. Nguyện lực này thường gọi là tứ hoằng thệ nguyện, đại bồ đề nguyện, cho nên có thể quảng hưng cúng dường. Hưng là hưng khởi. Hôm nay thần hộ pháp xuất hiện tại đạo tràng, tức là cúng dường đạo tràng, cúng dường chư Phật, cúng dường đại chúng. Ngày nay chúng ta làm sao thành tựu nguyện lực quảng hưng cúng dường? Nhất định phải coi tất cả đại chúng dự hội không phải coi họ như chư Phật Bồ Tát. Coi họ như vậy, tâm ta không chân thành. Vì giả thiết họ là như vậy còn cách xa lắm. Họ đúng là hóa thân của Phật A-di-đà. Chúng ta dùng ý niệm này để thấy tất cả mọi người, tất cả chúng sanh, họ là thật, tuyệt đối không phải giả, hoàn toàn khẳng định họ là hóa thân của Phật A-di-đà. Rốt cuộc họ là thật chăng? Là thật, tâm ta là thật, họ chính là thật, cảnh tùy tâm chuyển. Ta cho rằng họ là như vậy, tâm ta không thật. Ta coi họ như vậy, tâm không chân, tâm không thành. Người đối diện không phải Phật thật, ta là chân tâm, không hề hư giả. Họ chính là hóa thân của Phật A-di-đà. Họ là thật, không hề giả. Tự tánh Di-đà, duy tâm tịnh độ. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.